kinh Đại Niệm Xứ cuốn băng thứ hai. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa câu loại bỏ tham ái và sân hận hay ưu phiền trong quả đời. Chữ trong quả đời ở đây có nghĩa là thân thể hay là ngũ uẩn. Tham ái là tham luyến, tham lam, luyến ái, dính mắc, và ưu phiền hay sân hận ở đây là ác tâm, nóng giận hay phiền muộn. Qua câu trên, Đức Phật cho thấy những thứ phiền não mà chúng ta cần phải loại bỏ. Ngài cũng cho thấy kết quả của việc hành thiền, kết quả của tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm, hay kết quả của tinh tấn, ý thức rõ ràng và sự ghi nhớ. Khi bạn có tinh tấn, có chánh niệm, định tâm và có trí tuệ thì bạn sẽ loại bỏ được tham ái và ưu phiền hay sân hận. Loại bỏ được tham và sân là bạn loại bỏ được hai loại chướng ngại to lớn. Có 5 loại chướng ngại, tất cả sẽ được giải thích sau. Nhưng tham ái và sân hận là hai loại lớn nhất. Khi bạn có thể loại bỏ hai loại chướng ngại lớn này, thì bạn có thể loại bỏ các loại chướng ngại nhỏ hơn còn lại kia. Khi bạn nhận thức rõ hơi thở hay sự chuyển động của bụng, hoặc cảm giác, hoặc các tác động nhỏ trong cơ thể, thì lúc ấy bạn sẽ không có tham lam hay dính mắc, không có ác tâm hay sân hận. Từng mỗi phút giây, bạn loại trừ được những chướng ngại trên. Có 2 sự loại trừ: sát na loại trừ hay là loại trừ trong từng khoảnh khắc một, và tạm thời loại trừ. Trong suốt thời gian có sát na loại trừ thì chướng ngại được loại bỏ từng sát na một. Tại sát na này, chướng ngại không hiện diện, nhưng sát na sau, chướng ngại có thể là hiện ra. Chúng chỉ được loại trừ vào sát na khi trong tâm có những tâm sở thiện sanh khởi và hiện diện. Khi những tâm sở thiện sanh khởi thì chúng sẽ chiếm chỗ những tâm sở bất thiện. Tạm thời loại trừ là loại trừ trong một thời gian dài hơn sát na loại trừ. Hòa thượng Mahasi đã giảng giải tạm thời loại trừ như sau: khi thiền sinh kiên trì quán sát mỗi một hiện tượng thân tâm đang diễn ra và hiểu rõ ràng mỗi hiện tượng là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã và không đẹp đẽ, thì tinh tấn, chánh niệm và định tâm sẽ phát triển. Do sự phát triển này, tâm của thiền sinh trở nên trong sạch, tinh tế đến độ tham lam và sân hận không thể hiện khởi ngay cả trên những đối tượng không được quan sát. Ngay cả khi thiền sinh nghỉ ngơi, các hình thức thô tướng của tham và sân cũng không hiện khởi, khiến cho thiền sinh có cảm tưởng rằng các thô tướng của tham và sân này chẳng bao giờ có thể khởi sinh được nữa. Nhờ sự chú tâm quan sát các đối tượng trong hiện tại, nên những yếu tố trong nhóm định có mặt khiến cho những phiền não, ngay cả từ những đối tượng không được quan sát, cũng đều được chế ngự. Tình trạng này gọi là tạm thời loại trừ. Đó là sự loại trừ tham và sân. Như vậy, người hành thiền sẽ có kinh nghiệm về 2 loại trừ. Mỗi khi quán sát, thiền sinh sẽ có sát na loại trừ trên đối tượng quán sát và tạm thời loại trừ trên đối tượng không được quán sát. Muốn có được 2 lợi ích loại trừ này, thiền sinh phải thực hành sự quán sát thân thể, quán sát mọi hiện tượng vật chất đang xảy ra một cách rõ ràng trong giây phút hiện tại. Đó là những điều mà Đức Phật dạy. Những lời chỉ dẫn của Ngài Mahasi về cách hành thiền sẽ được nói đến nhiều chi tiết hơn ở phần 3. Bây giờ, khi bạn chú tâm vào hơi thở chẳng hạn, và bạn niệm thầm vào, ra, thì ngay cả trước khi bạn có sự định tâm vững chắc, bạn cũng có những sát na định. Rồi bạn bị phóng tâm và bạn lại định tâm trở lại, sau đó bạn bị phóng tâm nữa, vân vân. Vào những sát na có định tâm, bạn loại bỏ được tham và sân, nên bạn có sát na loại trừ. Ở một sát na này, phiền não bị loại trừ, và ở sát na kế, phiền não có thể tái xuất hiện. Sau một thời gian, khi việc hành thiền của bạn tiến triển tốt đẹp và bạn có thể giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian lâu hơn, thì phiền não cũng được tạm thời loại trừ trong một thời gian lâu hơn. Rồi bạn sẽ thấy rằng, ngay trên đối tượng không được quán sát, phiền não cũng bị chế ngự. Khi bạn đạt đến tầng mức tiến bộ này, bạn đã loại bỏ được phiền não do tạm thời loại trừ. Nhưng vì sự loại trừ này chỉ có tính cách tạm thời, nên phiền não sẽ đến trở lại với bạn khi bạn từ bỏ hành thiền. Còn một loại loại trừ khác, đó là vĩnh viễn loại trừ. Vĩnh viễn loại trừ sẽ đạt được vào sát na đạo tâm, nghĩa là vào thời điểm giác ngộ niết bàn. Bởi vậy, khi đạt đạo tâm, bạn sẽ trừ khử, tận diệt hay loại trừ tất cả các chướng ngại và những loại phiền não khác. Một khi đã bị loại trừ vĩnh viễn, thì chúng sẽ không trở lại với bạn nữa. Bây giờ tìm hiểu đến câu: Thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong thọ hay trong quả đời. Chữ trong quả đời đây tức là trong thọ. Thiền sinh ghi nhớ hay chánh niệm trên cảm thọ của mình. Có ba loại cảm thọ: thọ vui, thọ khổ và thọ vô ký, nghĩa là thọ không vui, không khổ. Thiền sinh nhận biết mọi cảm thọ của mình đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bây giờ đến câu: Thầy tỳ khưu quán sát tâm trong tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền trong quải đời, tức là trong tâm. Chữ trong quải đời ở đây có nghĩa là trong tâm. Đối tượng để tham thiền ở đây là quán sát các loại tâm khác nhau. Có tâm tương hợp với tham, có tâm tương hợp với sân, có tâm tương hợp với si, vân vân. Khi bạn muốn một thứ gì đó, thì bạn nhận biết được ý muốn này bằng cách ghi nhận muốn là bạn đang quán sát tâm tương hợp với tham. Tương tự như vậy, khi bạn giận và bạn nhận biết sự nóng giận của mình bằng cách ghi nhận giận là bạn đang quán sát tâm tương hợp với sân. Bây giờ đến câu: Thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và sân hận hay ưu phiền trong quả đời hay trong pháp. Chữ trong quả đời ở đây có nghĩa là trong pháp. Chữ pháp là dịch từ danh từ Dhamma trong tiếng Pali. Dhamma có rất nhiều nghĩa và là một chữ Pali khó dịch nhất sang một ngôn ngữ khác. Một số người dịch Dhamma là đối tượng của tâm. Mặc dù dịch như thế không hoàn toàn sai, nhưng không bao hàm được nghĩa của chữ Dhamma. Bởi thế, nên để vậy đừng dịch tốt hơn. Bạn sẽ hiểu thế nào là Dhamma khi bạn đọc đến chương quán sát Pháp. Một cách vắn tắt, chữ Pháp ở chương này nói đến 5 chướng ngại tinh thần, 5 uẩn thủ, 6 nội căn và 6 ngoại căn, 7 pháp trợ bồ đề hay thất giác chi và tứ diệu đế. Khi bạn có một sự ước muốn trong tâm và bạn nhận biết bằng cách ghi nhận có sự ước muốn, có sự ước muốn, có sự ước muốn, thì đó là niệm pháp. Chúng là những chướng ngại tinh thần. Khi bạn có một sự nóng giận trong tâm và bạn nhận biết bằng cách ghi nhận có sự nóng giận, có sự nóng giận, có sự nóng giận, là bạn đã niệm pháp, vân vân. Đây là tóm lược về tứ niệm xứ hay các nơi quán niệm: quán sát thân, niệm thân; quán sát thọ, niệm thọ; quán sát tâm, niệm tâm; và quán sát pháp, là niệm pháp. Bạn sẽ thấy rằng trong kinh có nhiều sự lặp đi lặp lại. Điều này không thể tránh được. Bạn phải hiểu rằng kinh này cũng như tất cả các giáo pháp khác của Đức Phật thuộc vào một thời đại không có sách vở. Những lời dạy của Đức Phật đều phải học thuộc lòng. Khi muốn học để nhớ một đoạn kinh nào, bạn cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bằng cách lặp đi lặp lại này, bạn sẽ hiểu sâu xa hơn đoạn kinh đó. Cũng vậy, khi bạn nghe một người nào nói, bạn không thể trở lại phần đã nghe như khi bạn đọc sách. Do đó, sự lặp đi lặp lại giúp bạn nghe trọn vẹn và hiểu đầy đủ để bạn có thể nắm vững nghĩa lý hơn. Mặc dù sự lặp đi lặp lại có thể làm cho bạn nhàm chán, nhưng không thể tránh được điều này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn, tìm hiểu phần quán sát thân trong thân, hay còn gọi là niệm thân. Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã trình bày phần này qua 14 cách khác nhau, nghĩa là Ngài đã dạy 14 đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên trong các đề mục này là hơi thở. Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thân trong thân như thế nào? Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Trong câu hoặc đi vào rừng, hoặc ở dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, Đức Phật chỉ cho ta những nơi thích hợp để hành thiền. Trước tiên, rừng nghĩa là bất cứ loại rừng nào có sự thanh vắng và yên tĩnh là được. Bởi vì phải là nơi thanh vắng nên rừng phải không có người ở, xa hẳn tiếng động và tiếng ồn ào của dân chúng sống trong làng, trong phố hay trong thành thị. Trong một vài bản kinh giải thích rằng rừng được định nghĩa là nơi cách xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 100 cây cung, khoảng 500 cây cung, một cây cung dài khoảng 6 bộ hay là 6 feet. Như vậy rừng phải cách xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 3.000 bộ, tức là khoảng 1.000 thước. Tại một nơi cách xa chỗ dân chúng cư ngụ như thế thì có thể tìm được sự thanh vắng. Ngày nay khó có thể tìm được một nơi thật sự thanh vắng. Ngay trong rừng, bạn cũng còn có thể nghe tiếng động của máy bay. Chỗ thứ hai được nói đến trong kinh là dưới cội cây. Dưới cội cây nào cũng được, nhưng phải là một nơi thanh vắng như là ở trong rừng. Chỗ thứ ba chỉ là một nơi thanh vắng, có thể là trong thành phố hay trong làng, nhưng phải thanh vắng. Về nơi chốn thì yếu tố thanh vắng là điều kiện tối quan trọng. Bởi vậy, bất cứ nơi nào thanh vắng là nơi thích hợp để hành thiền. Trong một kinh khác, những nơi thanh vắng được kê ra như sau: rừng, cội cây, tảng đá, hẻm núi, hang động, nghĩa trang, rừng thưa, đồng trống và ruộng rơm. Trong bản liệt kê này còn kể ra 7 chỗ bắt đầu bằng chữ đá cũng được xem là nơi thanh vắng. Những nơi chốn này được kể ra bởi vì chúng là những nơi thích hợp nhất cho những người mới hành thiền. Những người này cần một nơi yên tĩnh và không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Thiền viện hay chùa có thể là nơi thanh vắng để hành thiền. Đối với những người có kinh nghiệm về thiền và những người tâm định đã đạt được mức độ đáng kể thì mọi nơi đều thích hợp cho việc hành thiền. Rừng, cội cây, nơi thanh vắng là những nơi yên tĩnh cần thiết cho việc hành thiền. Ba nơi trên cũng là những chỗ thích hợp cho thiền sinh về thời tiết, về tâm tánh và tư chất riêng. Tùy theo thời tiết, tâm tánh và tư chất riêng của mỗi thiền sinh mà chọn lựa một nơi thích hợp. Rừng thích hợp trong mùa nóng, dưới cội cây thích hợp trong mùa lạnh, và nơi trống trải thanh vắng thích hợp trong mùa mưa. Rừng thích hợp cho những thiền sinh có nhiều đàm, dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh có nhiều mật, và nơi trống trải thanh vắng thích hợp cho những thiền sinh có nhiều gió. Theo Ayurvedic là y học Ấn Độ thời bấy giờ thì những người có nhiều đàm, nhiều mật hay nhiều gió được gọi là dosha, và đó là những người bị khiếm khuyết không hoàn chỉnh. Những người này nếu không biết cách quân bình thì cơ thể sẽ bị rối loạn và phát sinh bệnh tật. Rừng thích hợp cho những thiền sinh nhiều si mê. Dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh nhiều sân hận, và nơi trống trải thích hợp cho những thiền sinh nhiều tham ái. Chúng ta có thể hiểu về sự chọn lựa nơi chốn thích hợp qua ví dụ sau đây. Một người chăn bò muốn huấn luyện và thuần hóa một con bê hoang đang theo sau một con bò hoang để bú. Anh ta tách rời bò con ra khỏi mẹ, rồi dùng dây buộc vào một cái cọc được đóng chặt xuống đất. Con bê vùng vẫy, chạy tới, chạy lui, nhảy nhót, lôi kéo, nhưng không thể nào chạy thoát được. Cuối cùng, chú bê hiếu động này phải dừng lại, ngồi xuống rồi nằm yên bên cây cọc. Cũng vậy, khi thiền sinh muốn đào luyện tâm mình, muốn thuần hóa cái tâm chạy theo sau dục lạc ngũ trần, chạy theo hình sắc, âm thanh, mùi vị vân vân, như con bê chạy theo sau đuôi bò mẹ, thì phải tách tâm mình ra khỏi các dục lạc ngũ trần sắc, thinh, hương, vị, xúc để đi vào rừng, ở dưới cội cây hoặc ở nơi thanh vắng. Dùng sợi dây chánh niệm buộc tâm mình vào cột hơi thở, hơi thở vào và hơi thở ra. Tâm sẽ nhảy tới nhảy lui, vọng động liên hồi, cho đến khi không còn đối tượng quen thuộc để hướng đến. Khi tâm đã bị dây chánh niệm buộc chặt nên không thể nào chạy thoát, đành phải dừng vọng động qua đường lối cận định và nhập định, rồi ngồi xuống và nằm yên bên cặp, nghĩa là nằm yên bên cặp hơi thở, hơi thở vào và hơi thở ra. Ta có thể so sánh ví dụ về con bê trên với tâm của nhà sư. Nhà sư là con bê chưa thuần, đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc là sữa của con bà mẹ. Đi vào rừng ở dưới cội cây là tách rời bê con. Hơi thở vào và hơi thở ra là cây cọc. Chánh niệm là sợi dây. Cận định là bò ngồi xuống. Nhập định là bò nằm xuống. Bây giờ chúng ta tìm hiểu câu: thầy tỳ khưu ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. Trong câu này, Đức Phật dạy bạn cách thức chuẩn bị và chọn tư thế thích hợp cho việc hành thiền. Ngài đề cập đến tư thế ngồi thiền truyền thống là ngồi xếp bằng. Người Đông Phương quen thuộc với việc ngồi thiền trên sàn nhà, nên ngồi xếp bằng là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với họ. Họ không cảm thấy khó khăn trong việc ngồi xếp bằng. Đây là một tư thế ngồi thiền rất tốt và an lạc, không đưa đến sự biến nhát cũng như dao động. Có ba cách ngồi xếp bằng. Đầu tiên là ngồi kiết già. Đây là cách ngồi khó nhất. Nếu không quen thì bạn không thể ngồi lâu ở tư thế này. Khi hai chân tréo vào nhau thì chỉ ngồi vài phút là bạn cảm thấy đau. Cách thứ hai là ngồi bán già. Bạn đặt chân này chồng lên chân kia nhưng không bắt tréo lại với nhau. Bạn có thể ngồi lâu hơn ở tư thế này. Tuy nhiên, bạn cũng còn cảm thấy chân bị đè và vài phút sau chân bạn sẽ bị tê. Cách thứ ba là ngồi thoải mái. Bạn đặt chân này trước chân kia, hai chân không chồng lên nhau. Cách này được nhiều sách gọi là ngồi theo lối Miến Điện. Ở Miến Điện, phần lớn ngồi theo cách này. Đây có thể là cách tốt nhất cho người mới bắt đầu. Những người mới bắt đầu hành thiền có thể ngồi ở tư thế này trong một thời gian lâu hơn mà không cảm thấy khó chịu. Một số người cảm thấy rất đau nhức khi phải ngồi xếp bằng, và sự đau đớn đã làm cản trở việc hành thiền của họ. Những người này có thể ngồi trên gối, trên ghế, trên băng, bởi vì hành thiền cũng cần phải có chút ít thoải mái mới được. Thầy tỳ khưu lưng giữ thẳng. Điều này có nghĩa là thiền sinh phải giữ lưng ngay ngắn trong lúc ngồi thiền. Khi bạn ngồi thẳng thì cột xương sống của bạn cũng được giữ thẳng. Khi cột xương sống được giữ thẳng thì 18 đốt xương sống, cái này chồng lên cái kia một cách ngay ngắn. Khi bạn ngồi thẳng thì bắp thịt, gân, da và thịt không bị xoắn lại nên bạn không bị đau. Nếu ngồi không thẳng thì bắp thịt, gân, vân vân sẽ xoắn lại và làm bạn đau. Ngồi thẳng trong lúc tham thiền thì bạn sẽ dễ tập trung để phát triển chánh niệm và tâm không bị suy sụp khi cơn đau gia tăng. Bởi thế, ngồi xếp bằng, giữ lưng thẳng là một tư thế rất thích hợp cho việc định tâm. Bây giờ tìm hiểu về phần chánh niệm và hơi thở. Chánh niệm vào đề mục hành thiền có nghĩa là thiền sinh gom tâm vào đề mục. Ở đây đề mục thiền là hơi thở. Bởi vậy, bạn phải chú tâm vào hơi thở vào và hơi thở ra. Chánh niệm tỳ khưu thở vào, chánh niệm tỳ khưu thở ra. Câu này giảng giải cách hành thiền. Khi hành thiền, bạn giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thực ra, bạn chú tâm vào cửa mũi và quan sát hơi thở vào ra, vào ra. tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và ra. Hãy quan sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt, không ghép chúng dính liền với nhau. Hơi thở vào không có mặt vào lúc hơi thở ra, và hơi thở ra không có mặt vào lúc hơi thở vào. Khi thực hành pháp quán sát hơi thở, bạn có thể quán sát hơi thở bằng nhiều cách. Bốn trong các cách này được ghi trong kinh. Thở vào một hơi dài, tỳ khưu biết tôi đang thở vào dài. Thở ra một hơi dài, tỳ khưu biết tôi đang thở ra dài. Trong suốt thời gian quán sát hơi thở, trong suốt thời gian quán sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào dài. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết rằng mình đang thở một hơi dài. Hiểu biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ biết hời hợt bề mặt. Thở vào một hơi ngắn, tỳ khưu biết tôi đang thở vào ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tỳ khưu biết tôi đang thở ra ngắn. Trong suốt thời gian quan sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở vào một hơi ngắn, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào ngắn. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi ngắn để biết rằng mình đang thở một hơi ngắn. Chữ biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, không phải chỉ biết một cách hời hợt bề mặt. Chúng ta tìm hiểu câu: nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở vào, nghĩa là khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở ra, khởi đầu, kéo dài, chấm dứt, tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Khi quan sát hơi thở, bạn phải cố gắng để thấy rõ ràng toàn thể hơi thở. Nhận thức rõ ràng có nghĩa là biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cố gắng ý thức được hơi thở một cách sắc bén. Nhóm chữ toàn thể hơi thở tiếng Pali là sabbakaya, nghĩa là toàn thể hay toàn thân. Sabba là toàn thể, kaya là cơ thể hay thân. Nhưng kaya ở đây không có nghĩa là thân của thiền sinh mà là thân hơi thở. Như vậy sabbakaya ở đây có nghĩa là toàn thể hơi thở. Theo tiếng Pali, chữ kaya có thể có nghĩa là cơ thể vật chất hay một nhóm, giống như trường hợp bạn nói đến nhóm hội viên hay toàn thể hội viên vậy. Ở sabbakaya không có nghĩa là toàn thể cơ thể vật chất mà là toàn thể hơi thở, và toàn thể ở đây có nghĩa là sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Bởi vậy, thiền sinh phải cố gắng ý thức trọn vẹn sự khởi đầu, sự kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên nhớ rằng đây là một nói về quán sát hơi thở. Bởi vậy, đề mục hành thiền ở đây phải là hơi thở mà không phải là toàn thể cơ thể vật chất. Sách Thinh Tịnh Đạo đã giải thích như sau. Thầy tỳ khưu luyện tập như sau. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, có nghĩa là khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở, tôi sẽ thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa là khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở tôi sẽ thở ra. Thầy Tỳ Khưu luyện tập như vậy. Bằng cách này, thầy Tỳ Khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở. Thầy Tỳ Khưu thở vào và thở ra với tâm có trí tuệ.